Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thụy My và Thu Hoàng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 6 năm 2017. Trung Quốc lo ngại Hoa Kỳ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự ảnh hưởng đến Biển Đông. Tại Syria, quân đội chính phủ mở tấn công tái chiếm tỉnh Deir Ezzor từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Barack Obama đã biết Putin ra lệnh cho tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016. Kính thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi các quốc gia không liên quan đứng ngoài tranh chấp Biển Đông. Lời kêu gọi trên được đưa ra 3 ngày trước chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ đến Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Bắc Kinh lo ngại trước viễn cảnh Washington và New Delhi thắt chặt quan hệ quân sự làm ảnh hưởng đến khu vực Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngược lại, Trung Quốc kỳ vọng Hoa Kỳ và Ấn Độ tăng cường hợp tác kinh tế.
Nhật báo The Times of India số ra ngày hôm qua, trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng trong buổi họp báo đã tuyên bố, xin trích, nhờ những nỗ lực chung giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hình ở Biển Đông đã lắng dịu, chúng tôi hy vọng là những quốc gia khác, đặc biệt là những nước ngoài khu vực, sẽ tôn trọng những nỗ lực của các bên liên quan để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời có thể đóng một vai trò tích cực trong mục đích đó. Theo như nhận định của tờ báo, thì nếu như Trung Quốc lo ngại về khả năng Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự thì ngược lại Bắc Kinh lại kỳ vọng nhiều vào khả năng New Delhi và Washington đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Tinh Hoa ở Bắc Kinh trả lời Toàn cầu Thời báo nêu lên một thí dụ cụ thể, đó là chính sách của Mỹ giới hạn việc cấp visa cho người lao động theo diện H-1B đang ảnh hưởng nhiều đến các công dân của Ấn Độ và Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Modi để thuyết phục Tổng thống Trump xét lại biện pháp đó. Mặt khác thì Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng của Ấn Độ, cho nên nếu như Washington thuyết phục được New Delhi có chính sách cởi mở hơn với các nhà đầu tư nước ngoài, thì biện pháp đó cũng sẽ có lợi cho các tập đoàn của Trung Quốc. Còn trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ thì Bắc Kinh tiếp tục chống đối việc New Delhi được kết nạp vào nhóm các nhà cung cấp hạt nhân NSG. Cũng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng trong buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm qua cho biết Trung Quốc không thay đổi quan điểm về hồ sơ này bởi Ấn Độ không thể được công nhận là thành viên chính thức của nhóm do không tham gia hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân từ trong nguyên văn.
Liên quan đến tranh chấp tại vùng Biển Đông, Hoa Kỳ khẳng định không thay đổi lập trường về khu vực này, tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đưa ra trong phiên họp đầu tiên của Hội nghị cấp cao quốc phòng và ngoại giao Mỹ-Trung khai mạc vào ngày 21 tháng 6 vừa qua tại Washington. Theo trang tin Finstar ngày hôm nay, trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ cho biết phía Mỹ đã trao đổi thẳng thắn các quan điểm của mình liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông với các quan chức của Trung Quốc. Ông Tillerson nhấn mạnh, chúng tôi phản đối mọi thay đổi nguyên trạng bằng cách quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông và đưa ra đòi hỏi chủ quyền quá đáng, không phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không trong khu vực, hết lời dẫn. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố đã thảo luận về tầm quan trọng của quyền tự do lưu thông hàng hải, giải pháp hòa bình trong tranh chấp hàng hải và các biện pháp nhằm giảm căng thẳng tại Biển Đông. Ông cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra trên không, trên biển và hoạt động tại những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Vài tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cáo buộc Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế để lẩn tránh nhiều vấn đề như tranh chấp tại Biển Đông. Bất bình trước những lời chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á đang nỗ lực để duy trì hòa bình và ổn định ở các vùng biển có tranh chấp.
Về tình hình Trung Quốc, sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên làm hơn 140 người mất tích, hơn 40 ngôi nhà bị cuốn trôi, nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích ở Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, thì thiên tai đã xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Hơn 300 lính, nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Hơn 500 nhân viên cứu hộ đang được huy động để tiếp tay với số lượng nói trên. Theo các nhà quan sát, thì công việc cứu hộ đang diễn ra trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Mưa lũ tiếp diễn gây sạt lở đất. Một số nhân chứng tại chỗ cho biết là hàng tấn đá núi lở đã nhận chìm nhiều ngôi nhà. Các hình ảnh trên đài truyền hình Trung Quốc còn cho thấy nhiều ngôi làng bị xóa sổ trong vài giờ. Tứ Xuyên là tỉnh đông dân thứ tư trên toàn quốc với 80 triệu dân cư. Tháng 5 năm 2008, tỉnh này đã phải đối mặt với một trận động đất kinh hoàng, làm 87.000 người thiệt mạng. Một chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết ở Tứ Xuyên đã gắn liền trận động đất cách nay 9 năm với đợt sạt lở đất vào sáng nay. Theo ông, thì trận động đất hồi năm 2008 đã làm suy yếu nhiều cơ sở hạ tầng, những trận mưa nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa lớn. Trung Quốc thường xuyên phải đối mặt với những vụ sạt lở đất, đặc biệt là ở những vùng quê và miền núi.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, quân đội Philippines hôm nay cho biết Ismilon Hapilon, thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Philippines, có thể đã trốn khỏi Marawi. Tướng Ganvet, tư lệnh vùng Tây Mindanao được AFP trích dẫn cho biết Hapilon không xuất hiện trong vùng. Ông nói, chúng tôi nhận được nhiều thông tin cho rằng kẻ này có thể đã bỏ trốn và chúng tôi đang tìm cách kiểm tra những thông tin trên. Các cuộc giao chiến nổ ra khi quân đội Philippines tung chiến dịch truy tìm Hapilon, thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf và là một trong những kẻ khủng bố bị Hoa Kỳ truy lùng. Ngày hôm nay, giao tranh vẫn tiếp tục tại Marawi, quân đội tiến hành nhiều đợt không kích và sử dụng pháo binh để tấn công vào các ổ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân thánh chiến. Theo một thống kê của chính quyền, gần 300 phiến quân thánh chiến và 67 quân nhân đã bị thiệt mạng từ đầu cuộc chiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Tại Nga, nhà đối lập Navalny tạm thời không được quyền ra tranh cử tổng thống vào năm tới.
Thông cáo đề ngày hôm qua của Ủy ban bầu cử Nga đã giải thích thì hiện tại, blogger Alexei Navalny, 41 tuổi, không đủ tư cách để trở thành tổng thống Nga. Lý do đưa ra là ông này năm 2013 đã lãnh một bản án treo 5 năm tù vì tội biển thủ công quỹ. Nhà đối lập Nga thường xuyên tố cáo chính quyền Moscow tham nhũng, đã bị cáo buộc biển thủ 400.000 đô la từ hồi năm 2009. Về phía ông Navalny thì phe này xem quyết định của Ủy ban bầu cử là một thủ đoạn để ngăn cản mọi hoạt động chính trị của một tiếng nói đối lập.
Cũng tại Nga vào hôm qua, Tổng thống Putin đã khởi công hạng mục thi công trong vùng nước sâu của dự án Toskim, lắp đặt đầu ống dẫn khí đốt đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là giai đoạn quan trọng của công trình biểu tượng cho sự hòa giải gần đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow cũng muốn biến hệ thống dẫn khí này thành một nguồn mới đưa khí đốt của Nga vào châu Âu. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon giải thích.
Le président russe a assisté au début des travaux au large des côtes de la mer Noire à bord du navire qui pose les tuyaux.
Tổng thống Nga đã dự lễ khởi động công trình lắp đặt ở ngoài khơi Hắc Hải trên một con tàu đặt đường ống ở độ sâu 2 km. Ông Putin đã gọi điện cho đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan để hoan nghênh tiến độ nhanh của công trình và đưa ra nhận định. Với nhiều nước khác, chúng tôi đã mất vài năm để đưa ra các thỏa thuận về mặt hành chính. Với Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ cần có vài tháng, lãnh đạo Nga muốn ám chỉ đến những khó khăn mà Moscow đã vấp phải trong một số các dự án đường ống dẫn khí khác đến châu Âu. Dự án năng lượng quan trọng này đã được công bố từ cuối năm 2014 vào thời điểm mà hệ thống đường Nam Hải lưu South Stream đi qua Hắc Hải và Bulgaria đã bị Liên hiệp châu Âu đình chỉ sau khủng hoảng ở Ukraine. Sau đó thì dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream cũng đã bị chậm trễ vì khủng hoảng Nga thổ sau sự kiện một oanh tạc cơ của Nga đã bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11 năm 2015. Hiện tại thì hai nước đã giải hòa và liên minh với nhau để giải quyết khủng hoảng Syria. Đường ống Nord Stream nhằm mục đích là tăng khối lượng khí đốt của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời biến quốc gia này thành trạm trung chuyển để đưa khí đốt của Nga đến Liên hiệp châu Âu thay cho Ukraine như xưa kia. Tuy nhiên, viễn cảnh vẫn chưa được chắc chắn vì Bruxelles đang tỏ ra nghi ngờ về các dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga. Trong buổi tiếp đón Tổng Giám đốc của Tập đoàn Shell vào tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đã trấn an rằng chúng ta cần phải bình tĩnh để giải thích rằng dự án nói trên không nhằm chống lại bất kỳ nước nào mà chỉ hoàn toàn là mang tính thương mại. Dầu khí của Nga xuất khẩu sang châu Âu đạt mức kỷ lục từ năm ngoái, cho dù là Bruxelles luôn ngỏ ý định muốn giảm mức độ lệ thuộc vào năng lượng của Nga.
Muriel Pompan, Moscow, RFI.
Trong quan hệ giữa Nga và Liên hiệp châu Âu, hôm qua Liên hiệp quyết định triển hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì can thiệp vào cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Với các nhà lãnh đạo châu Âu, Nga chưa làm hết sức để áp dụng các thỏa thuận Minsk. Quyết định của Bruxelles được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington thông báo triển khai các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phản ứng của Nga về quyết định triển hạn trừng phạt của Bruxelles lại không mạnh mẽ bằng phản ứng đưa ra trước đó đối với Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga đưa ra nhận định có vẻ nhẹ nhàng là Liên hiệp châu Âu có cách nhìn sai lệch về tình hình khiến Bruxelles đánh giá sai hồ sơ và Liên hiệp châu Âu thiên về quan điểm của Ukraine. Cũng tại thượng đỉnh châu Âu ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ca ngợi đầu tàu Pháp Đức để thúc đẩy châu Âu. Trước báo giới, Thủ tướng Đức phát biểu, xin trích, cuộc họp báo này cho thấy chúng tôi quyết định cùng tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề, hết lời dẫn. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh đến sự thống nhất về vấn đề quốc phòng, nhập cư, khí hậu, chống khủng bố và các vấn đề thương mại. Ngược lại, cả hai lãnh đạo tránh đi sâu vào những chủ đề có thể gây tranh cãi như cải tổ khu vực đồng euro theo khởi xướng của Paris.
Có ít nhất 27 tòa cao ốc trên toàn quốc không đủ tiêu chuẩn an toàn chống hỏa hoạn. Chính phủ Anh vào hôm nay đã đưa ra kết luận như trên, 10 ngày sau thảm họa vụ cháy chung cư Grenfell làm 79 người thiệt mạng. Ngay trong đêm ngày hôm qua, hơn 800 gia đình sống tại 5 tòa cao ốc ở thủ đô London đã phải di rời chỗ ở. Lý do đưa ra, các chung cư này được xây dựng bằng những vật liệu dễ bắt lửa, có độ nguy hiểm tương tự như là ở chung cư Grenfell. Trong tai nạn nói trên, giới điều tra đã tìm thấy nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Trong đêm 13 rạng sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua, tủ lạnh trong một căn hộ ở tòa cao ốc này đã bốc cháy. Vật liệu xây dựng có độ dẫn lửa cao khiến toàn bộ tòa nhà chọc trời đã thiêu rụi trong vài giờ đồng hồ.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, lần đầu tiên kể từ năm 2014, ngày hôm qua, quân đội Syria đã tiến vào được trong Deir ez-Zor, một vị trí cực kỳ quan trọng ở phía đông Syria, bị tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm giữ gần như toàn bộ, ngoại trừ một phần của thủ phủ và sân bay. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut tường trình.
Deir ez-Zor est une région stratégique à plus d'un titre, ce qui explique l'acharnement avec le
Deir ez-Zor là một vùng có tầm quan trọng chiến lược, điều này lý giải cho việc 7.000 con người của quân đội Syria bị vây hãm từ 3 năm qua trong khu vực có diện tích chỉ vỏn vẹn 20 km2 vẫn kiên cường cố thủ giữ vị trí của họ. Trên phương diện kinh tế, phần lớn sản xuất dầu lửa của Syria nằm trong tỉnh này. Về mặt địa lý, Deir ez-Zor nằm sát cạnh Iraq, kiểm soát được khu vực này sẽ là một thách thức chiến lược lớn đối với cả Iran và các đồng minh trong khu vực. Cuối cùng, về mặt chính trị, kiểm soát được tỉnh có đa số dân theo Hồi giáo Sunni giúp chế độ Damascus giữ được cơ sở xã hội trong lòng cộng đồng hệ phái Hồi giáo hiện đang chiếm đại đa số các nhóm nổi dậy. Người ta hiểu là tái chiếm Deir ez-Zor là một ưu tiên đối với Damascus. Quân đội Syria và đồng minh của họ đang tiến về phía tỉnh này từ ba hướng khác nhau. Cánh quân đầu tiên hôm thứ Sáu đã vào được từ phía nam dọc khu vực biên giới Syria-Iraq. Hiện họ kiểm soát trên chiều dài 100 km, những cánh quân khác đang tiến vào trung tâm thành phố Sokna. Cuối cùng, một quân đoàn thứ ba đang tiến từ phía nam của tỉnh Raqqa về hướng đông. Các lực lượng trên ước tính khoảng 20.000 quân đều có chung một mục tiêu duy nhất là thành phố Deir ez-Zor.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng tại Trung Đông, chính phủ Qatar ngày hôm nay thông báo đang chuẩn bị câu trả lời cho các yêu cầu của Ả Rập Xê Út và các đồng minh để thoát khỏi khủng hoảng. Doha cho rằng danh sách yêu cầu trên xâm phạm chủ quyền của Qatar. Bản danh sách trên yêu cầu Qatar phải giảm quan hệ với Iran và đóng kênh truyền hình Al Jazeera. Không đưa ra bình luận về bản danh sách, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thư phúc đáp sẽ được trao cho Kuwait. Trước đó, vào ngày hôm qua trên mạng Twitter, Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh báo Doha cần phải đánh giá nghiêm túc các yêu cầu của 4 nước, nếu không chia tay sẽ thành hiện thực.
Khủng bố bất thành tại Ả Rập Xê Út An ninh Ả Rập Xê Út vào hôm nay cho biết đã phá vỡ được một âm mưu khủng bố tự sát nhắm vào đền thờ Hồi giáo tại Mecca, hung thủ kích bom tự sát khi bị cảnh sát bao vây tại nhà riêng ở khu trung tâm thành phố. Sự cố nói trên diễn ra vào lúc mà tín đồ Hồi giáo trên thế giới đang chuẩn bị kết thúc mùa Ramadan và hàng chục ngàn người đến đền thờ Hồi giáo Mecca hành hương.
Còn tại Hoa Kỳ, theo báo Washington Post ngày hôm qua, từ mùa hè năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ chính Vladimir Putin ra lệnh cho tin tặc Nga tấn công Đảng Dân Chủ, Moscow muốn giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thông tín viên đài RFI Jean-Louis Porte cho biết thêm chi tiết.
Mặc dù đã được thông báo từ tháng 8 năm 2016 nhưng phải đợi đến tháng Giêng năm 2017 Nhà Trắng mới công khai nêu đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giật dây vụ tấn công tin học nhắm vào bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ để giúp cho ông Donald Trump. Tại sao chính quyền Obama lại kín tiếng và thận trọng như vậy? Theo lời Anthony Blinken, nguyên là cố vấn của Barack Obama, thì Tổng thống Mỹ khi đó muốn tránh để bị mang tiếng là tố cáo Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nhằm tạo thuận lợi cho bà Clinton. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng cũng lo ngại là nếu phản ứng quá mạnh sẽ khuyến khích Moscow mở chiến dịch tấn công đúng vào ngày bầu cử. Dù vậy, đích thân ông Obama đã trực tiếp cảnh cáo Putin rằng can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là điều không thể chấp nhận được. Washington đã trục xuất 35 điệp viên, ban hành lệnh cấm vận nhắm vào nước Nga và cho phép phát triển một chương trình tin học có khả năng phá hủy một số cơ sở hạ tầng của Nga trong trường hợp cần thiết. Giờ đây, đến lượt bên Đảng Dân Chủ chỉ trích chính quyền Trump làm ngơ trước những báo động khả năng Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Hàng ngàn người biểu tình trước sứ quán Mỹ ở Seoul phản đối dự án lá chắn chống tên lửa THAAD đặt tại Hàn Quốc. Cuộc biểu dương lực lượng này diễn ra trong bối cảnh vào tuần tới Tổng thống Moon Jae-in sẽ đến Washington để hội kiến với Tổng thống Donald Trump. Tân lãnh đạo Hàn Quốc vốn rất thận trọng trước dự án triển khai lá chắn chống tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Trung Quốc giảm nhập khẩu hàng Bắc Triều Tiên, tổng trị giá hàng nhập khẩu Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc trong tháng 5 năm nay là 123,8 triệu đô la, giảm 31% so với năm 2016. Đây là con số thấp nhất trong trao đổi thương mại giữa hai nước kể từ năm 2014.
Cũng về bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay cho biết trong chưa đầy một tháng đã có đến hai quân nhân Bắc Triều Tiên vượt biên sang miền Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh với chủ đề chính là khách sạn Tây Ban Nha khốn khổ vì những chiêu lừa đảo của du khách Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, 100 năm ngày sinh của nữ hoàng nhạc jazz Ella Fitzgerald, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại phóng sự của Thanh Phương về triển lãm Le Bourget. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tân tổng thống và chính quyền mới của nước Pháp tiếp tục chiến tranh bìa các tuần báo Pháp. Le Courrier International đang bức vẽ ông Emmanuel Macron đang được thượng đế nắm tay kéo lên chạy tựa Macron toàn năng, cho biết việc tập trung quyền lực tại Pháp hiện nay vừa quyến rũ vừa gây e ngại cho báo chí các nước. Ở trang trong là hình vẽ ông Macron cưỡi lên lưng chú gà chống Pháp. La Presse vẽ nên chân dung tân thủ tướng Edouard Philippe, còn Lost nói về quả bom Peru với các bài điều tra về những vụ tai tiếng của đảng cánh trung Modem cho ông François Bayrou làm chủ tịch. Le Monde dành số chuyên đề cho tân bộ trưởng giáo dục Jean-Michel Blanquer, người muốn chấm dứt những bất cập qua một cuộc cách mạng trong ngành này.
Liên quan đến Cuba, Le Courrier International dịch bài viết của trang web đối lập 14 Imedio mang tựa đề Trump quay lui thì sao? Tổng thống Donald Trump hủy bỏ những biện pháp giảm nhẹ cấm vận của người tiền nhiệm Obama, nhưng theo tờ báo, việc quay lại với chính sách cây gậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến chế độ Castro.
Tờ báo viết, phép lạ nào khiến con voi chính trị đã bước vào gian hàng đồ sứ của thế giới có thể thành công trong chính sách Cuba của ông ta? Donald Trump muốn làm hài lòng những người muốn bóp nghẹt La Habana, trừng phạt các ngân sách, hủy bỏ những biện pháp của ông Obama khi muốn làm tan băng, một chiến lược mà nửa thế kỷ qua đã chứng tỏ là không hiệu quả. họ cứ ngỡ là sẽ cúp được điện nước, anh đặt nét nơi các lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba hay sao? Những lời kêu gọi cứng rắn hiếm khi nghe được, nơi những người phải đứng chờ xe buýt hàng giờ đồng hồ, lệ thuộc vào lượng bánh mì ít ỏi được phân phối hàng ngày và xoay sở để sống sót cả tháng với số lương chỉ đủ cho nhu cầu một tuần lễ. Ngoài ra, gán cho ông Obama trách nhiệm là quên mất rằng các lãnh đạo Cuba đã không biết chụp lấy cơ hội hòa giải vì sợ mất chính quyền, không phải vì cấm vận mà chế độ độc tài Cuba kết thúc. Các phụ nữ áo trắng sẽ tiếp tục bị cấm biểu tình trên con đường Quinta Avenida và các nhóm đối lập vẫn bị coi là bất hợp pháp, vẫn bị đàn áp. Sử dụng trở lại chính sách cây gậy chỉ làm phe cứng rắn ở La Habana lên ngôi.
Trump, ưu thế số 1 của Tổng thống Pháp theo tờ Time. Tuần báo Mỹ cho rằng thái độ của Emmanuel Macron trước ông Donald Trump là một trong những yếu tố làm nên thành công của tân Tổng thống Pháp.
Nêu ra cái bắt tay dữ dội với Tổng thống Mỹ, nhưng cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Bruxelles hôm 25 tháng 5, Time khẳng định người Pháp và thực ra là cả châu Âu đã thích thú trông thấy một nhà lãnh đạo trẻ dám đương đầu với một Tổng thống Mỹ lớn tuổi gần gấp đôi mình về các cay gắt đắng châu Âu. Kết quả là cử tri đã thưởng công cho phong trào của ông với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội. Macron đã thành công trong việc làm mờ đi Trudeau, tờ Toronto Star, với giọng điệu hài hước, than thở tân Tổng thống Pháp đã làm thủ tướng cũng trẻ tuổi của nước Úc, mất đi vị trí vedette lâu nay. Trong bài viết Theo bước vua mặt trời, tờ Financial Times cho rằng Emmanuel Macron lấy cảm hứng từ nhà lãnh đạo đầu tiên của nước Pháp chú trọng đến truyền thông, đó là vua Louis XIV. Nhà sử học Jean Comet nhận xét, Tổng thống Macron muốn tỏ ra bí hiểm, xa cách, quyền năng, đây cũng là những nét đặc thù của vua Louis XIV, và Macron cũng hết sức quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh. Tác giả bài báo cho biết lúc gặp lần đầu, ông Macron lúc ấy mới là Bộ trưởng Kinh tế, rất thoải mái khi tiếp xúc với báo chí. Thường thì Macron dễ dàng chấp nhận trả lời phỏng vấn mà không hẹn trước, trả lời thẳng thắn và rất vui khi lên trang nhất các báo. Lúc trở thành ứng cử viên tổng thống, ông tỏ vẻ nguyên thủ hơn, nhưng cũng biết lúc nào nên lấy cảm tình. Ông trao đổi cả tiếng đồng hồ với các công nhân nhà máy Whirlpool giận dữ vì sắp mất việc, chơi đá banh với thanh niên một khu phố nghèo ngoại ô Paris. Nhưng từ khi trở thành tổng thống, Emmanuel Macron lui về trên đỉnh Olympia. Ông hạn chế tiếp xúc với báo giới, khuyến cáo các bộ trưởng tránh né truyền thông, chủ yếu dùng Twitter để phổ biến các video và thông điệp chính thức. Cái nhìn quyết đoán dưới lớp trang điểm đã thay thế cho nét mặt biểu cảm, đôi môi mím lại thay vì nụ cười tươi. Đêm thắng cử, Macron một mình chậm rãi bước lên khán đài trong bóng tối mờ mờ, như muốn khắc ghi vào lịch sử. Ngày nhậm chức, ông diễu qua đại lộ Champs-Élysées trên một xe quân sự. Nguyên thủ 39 tuổi, muốn mang lại sự quý phái cho chức vụ sau thời kỳ của Tổng thống bình thường François Hollande.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ Moskovsky Komsomolets có trụ sở tại Moscow nhận định về khuôn mặt đối lập chủ chốt đang thách thức Tổng thống Vladimir Putin. Navalny làm nên cuộc cách mạng của mình.
Theo tác giả, tuy so sánh với Lenin thì có phần khập khiễng, nhưng Navalny với quyết tâm, khả năng huy động đông đảo quần chúng, biết tấn công vào điểm nhạy cảm nhất của chế độ với phương tiện tối thiểu, nhà đối lập này là một chính khách có tài năng không kém. Tuy nhiên, nước Nga có một Lenin là đã quá đủ.
Ở châu Á, bài cơn sốt xây dựng mang tính tàn phá cho biết Trung Quốc đang lao vào một chinh sách đô thị hóa đại quy mô như cuộc chinh phục viễn Tây nước Mỹ thời trước, nhưng theo Lopes, đây là sự lãng phí nặng nề về môi trường và kinh tế.
Sau khi làm thay đổi hẳn và thường là làm méo mó đi các đại đô thị vùng duyên hải, nay Trung Quốc muốn quy hoạch lại những vùng đất khô cằn hẻo lánh ở miền Tây. Chính sách này được cụ thể hóa bằng việc xây lên những thành phố với các tòa cao ốc, làm mọc lên những đô thị hào nhoáng bằng kính và thép, một sự pha trộn giữa Las Vegas và Venice theo như hứa hẹn của các pano quảng cáo tại những ngôi làng nhỏ trên đất cằn khô đang bị sa mạc hóa. kết quả gây sững sờ tại Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, những trung đoàn phe ủi đất xúc đi hàng trăm ngọn đồi để lấp đầy những vùng trũng, tạo nên những khu đất bằng phẳng xây lên các thành phố mới chọc hai bên xa lộ, tương tự với những địa điểm khác ở miền Tây mà Bắc Kinh muốn hoán cải bằng mọi giá. Có hai mục tiêu song song, một mặt là chuyển đổi hàng loạt những nông dân có cuộc sống đạm bạc trở thành thị dân tiêu thụ, có thể tái thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế đang chỉnh lại. Mặt khác, nhấn chìm miền viễn Tây đa sắc tộc này vào trong cái khuôn duy nhất theo kiểu Trung Quốc, có nghĩa là tất cả được quyết định từ trên cao, thực hiện mà không cần tham vấn, và trước hết là nhằm siết chặt mọi thứ trong tay chính quyền. Các tổ chức bảo vệ môi trường rung chuông cảnh báo trước việc phá hoại những tài nguyên thiên nhiên vốn đã khiêm tốn. Việc xây dựng đại quy mô tác động như thế nào lên môi trường vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, nước ngầm cạn kiệt, khói mù ô nhiễm thường trực, đất đai bị nhiễm độc. Chưa nói đến một logic khác là toàn bộ các thành phố mọc lên từ cơn sốt xây dựng này có thể chứa đến 3,4 tỷ dân, tức là gấp đôi dân số Trung Quốc hiện nay, một sự lãng phí khủng khiếp về tiền của và môi trường, có nguy cơ tạo nên quần đảo những thành phố ma trong tương lai.
Trên lĩnh vực văn hóa, bộ phim nhiều tập nhân danh Quần Chúng, mà nhân vật chính là một kiểm sát viên chuyên lùng các quan chức tham nhũng, được tờ Apple Daily ở Hồng Kông nhận xét, tuy là hư cấu nhưng lại giống thực tế ngoài đời một cách kỳ lạ.
Sau hơn 10 năm kiểm duyệt các phim tố cáo nạn tham nhũng tại Hoa Lục, bộ phim Nhân dân quần chúng do Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc và Quân ủy Trung ương hợp tác thực hiện đã dỡ bỏ điều cấm kỵ. Bộ phim gồm 55 tập đã gây bão trên toàn quốc, nhiều lần phá kỷ lục về số khán giả trên Internet, mỗi tập phim thu hút đến gần 1 tỷ lượt người xem.
Cũng tại châu Á, Le Courrier International trích dịch bài viết trên tờ Nikkei Asian Review nhận định Mông Cổ hồi kết của phép lạ kinh tế, tình trạng khoáng sản sụt giá khiến nước này phải cầu viện đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và Tổng thống được bầu lên ngày 26 tháng 6 tới sẽ phải gánh vác trách nhiệm vực dậy đất nước.
Một nguy cơ khác là Mông Cổ lệ thuộc quá nhiều vào đối tác thương mại chính là Trung Quốc, đến 83% lượng xuất khẩu hướng đến thị trường này, nên chỉ một thay đổi nhỏ về cung cầu của Bắc Kinh sẽ gây tác hại nặng nề lên nền kinh tế Mông Cổ.
Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Lopes đặt câu hỏi liệu điện thoại thông minh sẽ chôn vùi các camera. Phóng sự, phim tài liệu, ngày càng nhiều các nhà quay phim chuyên nghiệp chọn smartphone thay cho các máy quay phim tốn kém.
Có thể kể ra các đạo diễn tên tuổi như Michel Gondry hay đài truyền hình BFM Paris đã quyết định trang bị điện thoại thông minh cho các ekip phóng viên đi làm phóng sự. Liệu mai mốt tất cả mọi người đều sẽ trở thành đạo diễn hay không? Ông Pino Samsa của Mobile Film Festival trả lời, tất cả chúng ta đều biết viết, nhưng không phải tất cả mọi người đều là nhà văn.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît, mais j'ai trouvé dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vêtus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique. J'ai un à fouiller tous nos secrets, je n'ai rien trouvé dans le peu qui restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins pas frais, mais j'ai gardé dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique. Personne n'est parfait, si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, je t'ai un peu distrait, je garderai dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres décollage à la bombe arabique.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc lo ngại Hoa Kỳ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự ảnh hưởng đến Biển Đông. Tại Syria, quân đội chính phủ mở tấn công tái chiếm tỉnh Dayezor từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Barack Obama đã biết Putin ra lệnh cho tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016. Trước khi bước sang tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả những chủ đề chính sau đây. Ngành khách sạn Tây Ban Nha khốn khổ với những trò lừa đảo của du khách Anh. Ý ra sắc lệnh nghiêm cấm du khách tắm trong các đài phun nước. Hàn Quốc thử nghiệm thành phố kết nối với các vật dụng đô thị. Và cuối cùng, tháng 6 mùa thi tốt nghiệp, trẻ em Singapore được chuẩn bị ra sao cho mùa thi? Kính thưa quý vị, mùa hè sắp đến cũng là mùa đi du lịch. Các khách sạn tại Tây Ban Nha hối hả chuẩn bị đón khách, đồng thời cũng căng thẳng đối phó với một trong những thủ đoạn lừa đảo xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây. Đó là một số du khách Anh giả vờ đau bụng, viêm đường ruột do ăn uống tại khách sạn để đòi bồi hoàn toàn bộ chi phí ăn ở. Để tránh các kiện tụng kéo dài tốn kém, các khách sạn thường chấp nhận đền bù, hoàn trả toàn bộ tiền ăn nghỉ cho du khách. Benidorm, nơi được coi là điểm du lịch trọng yếu của vùng Duyên Hải Valencia, Tây Ban Nha, mỗi năm đón tới 6 triệu du khách Anh, tương đương một nửa tổng du khách tới Tây Ban Nha. Tại đây, số vụ kiện khách sạn đã tăng từ 1.000 trong năm 2015 lên tới 10.000 trong năm 2016. Có thể nói, đó là một đường dây lừa đảo thật sự có tổ chức. Vậy, những trò lừa đảo này diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe thông tín viên Jan Compon giải thích.
Các văn phòng sư Anh dường như là nơi xuất phát cho lừa đảo này. Họ lợi dụng một kẽ hở trong luật bảo vệ người tiêu dùng. Luật này cho phép khách hàng khi đi nghỉ, ăn và ở luôn trong khách sạn, được quyền kiện cơ sở này, thậm chí là cho đến 3 năm sau, với lý do họ bị viêm nhiễm đường ruột do ăn uống tại đây. Bằng chứng duy nhất cần phải đưa ra, và trong trường hợp khả dĩ nhất, là hóa đơn của cửa hàng thuốc chứng minh là khách hàng đã phải mua một loại thuốc chống viêm nhiễm đường ruột. Thông thường, chính văn phòng luật sư cung cấp loại hóa đơn này. Các văn phòng luật sư kền kền, người Tây Ban Nha gọi như thế, chuẩn bị cho lừa đảo rất bài bản. Trên các bãi biển, người ta thấy nhiều xe hơi đi quảng bá, thông báo cho các du khách cách thức kiện tụng. Các văn phòng này cũng đi tìm kiếm các du khách trẻ không có nhiều tiền thường đăng ảnh và thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
Theo ước tính, trong năm 2016, vùng Valencia đã bị mất từ 13 cho đến 15 triệu euro để đền bù. Năm nay, để hạn chế các thiệt hại, các khách sạn Tây Ban Nha đã đề nghị chính phủ Anh sửa đổi luật bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian. Họ hy vọng thuyết phục được các công ty du lịch gánh chịu một phần phí tổn. Roma, thủ đô nước Ý, đã đề ra biện pháp nghiêm khắc, phạt từ 40 đến 240 euro đối với những ai tắm rửa, ngâm chân, té nước lên người cho mát tại các đài phun nước La Mã, kể cả việc cho chó uống nước. Biện pháp này nhằm bảo vệ các đài phun nước, trong đó có một số công trình là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh. Sắc lệnh này của thành phố cũng cấm ăn uống picnic xung quanh các công trình nghệ thuật ở trung tâm cổ kính của thủ đô. Tuy nhiên, theo thông tín viên Aleni tại Roma, việc giám sát các công trình liên quan này còn tùy thuộc vào từng điểm.
Tùy từng nơi, ví dụ như ở xung quanh đài phun nước huyền thoại Trevi, kiệt tác của Berni và vừa được trùng tu lại rất tốn kém, nhờ có nhà hảo tâm Fendi, một hãng thời trang cao cấp, cảnh sát hiện diện và sẵn sàng thổi còi nhắc nhở lần đầu trước khi phạt. Nếu có ai thò tay vào bồn nước hoặc ngồi trên thành đài phun nước, Thế nhưng, xung quanh đài phun nước ở phía trước Viện Bảo tàng Arapasis khai trường năm 2006, và ở đó có tế đàn hòa bình được dựng lên cách nay hơn 2.000 năm. Tại đây, không thấy có bóng dáng cảnh sát thành phố, chỉ có một tấm biển ghi cấm tắm rửa ở đài phun nước.
Đương nhiên, thông báo này đã được các phương tiện truyền thông tại Ý loan tải rộng rãi. Thế còn đối với du khách nước ngoài thì sao? Cô Anne Lenier cho biết tiếp.
Đây là một điểm nhạy cảm, ví dụ như gần đài phun nước Trévis, nơi có nhiều vụ vi phạm nhất, thì lại không hề có tấm biển cấm được ghi bằng nhiều thứ tiếng. Nhiều du khách tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về việc cấm này, cho dù có nhiều người đều hiểu rằng cần phải bảo vệ các công trình nghệ thuật và văn hóa. Họ cũng biết rằng cắm trại, cho chó uống trong bồn nước hoặc leo trèo lên các bức tượng là những hành vi vô văn hóa. Nhiều người thì cho rằng thành phố Roma có trách nhiệm thông báo cho du khách ngoại quốc thay vì điều cảnh sát đến đó để thổi còi. Bởi vì với bầu không khí nắng nóng, du khách khó cưỡng lại việc thò chân tay vào nước mát ở các đài phun nước.
Sau tắm nắng biển tại Tây Ban Nha, thăm các công trình kiến trúc cổ tại Ý, tạp chí Thế giới đó đây mời quý vị đến với Hàn Quốc, thử nghiệm các khu phố được kết nối với các vật dụng đô thị. Từ thùng rác thông minh cho đến cột đèn thông minh, một số vùng ngoại ô Seoul đang thử nghiệm nhiều vật dụng có kết nối. Theo tường thuật của thông tín viên Frederick Ojakjas, thành phố Seoul còn có nhiều dự án thử nghiệm kết nối mạng toàn bộ khu phố.
Nhật báo Jungang kể lại làm thế nào mà Bukchon, một khu phố cổ với những ngôi nhà làm bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống, đã được lựa chọn làm phòng thí nghiệm sống. Tại đây, không dưới 17 dự án liên quan đến Internet kết nối các đồ vật đang được thử nghiệm. Ví dụ, khu đỗ xe thông minh, các thiết bị cảm biến được đặt dưới mặt đất thông qua một ứng dụng thông minh cho phép biết được những chỗ còn trống để đậu xe hơi. Tại Seoul đã từ lâu, thông qua các ứng dụng và mạng lưới bảng báo, hệ thống giao thông công cộng được lắp đặt thiết bị thông báo vị trí của từng xe khách. Và trong thời gian gần đây thì người ta còn biết thêm được là chiếc xe khách đó có hành khách hay không hoặc rất đông hành khách. Tại một khu khác ở thủ đô Seoul, có một dự án liên quan đến 20 nhà trẻ và trường học cung cấp cho trẻ em một thiết bị có thể kết nối. Qua đó, các bậc phụ huynh hay lo lắng biết được con mình đang ở đâu khi đứa trẻ đi xe khách tới trường học.
Tuy nhiên, ý tưởng này cũng đang làm dấy lên nhiều lo ngại, đó là vấn đề bảo vệ đời sống riêng tư của người dân và những thành phố này rất dễ bị tổn thương trong trường hợp bị tấn công tin học. Tháng 6 là mùa thi tốt nghiệp. Tại Singapore, sự chọn lọc bắt đầu ngay từ tuổi ấu thơ, kết thúc tiểu học. Học sinh Singapore phải thi tốt nghiệp, và đây là kỳ thi đầu tiên. Trò chuyện với thông tín viên Margot Bede, em Kali 12 tuổi cho biết hiện đang đi nghỉ nhưng không có chuyện buông lơi học bài.
I feel very nervous that I won't.
Cháu rất sợ thi rớt. Cháu dậy từ 8 giờ sáng và ôn bài cho tới 10 giờ, rồi sau đó cháu đi học thêm cho tới tối.
80% học sinh Singapore là đi học thêm. Chị Lily, 56 tuổi, cho hay mỗi tháng chi đến 200 đô la cho cô con gái đi học thêm. Năm nay 15 tuổi, con gái của Lily sẽ thi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Nếu không đi học thêm, thì học sinh không thể theo kịp bài giảng trên lớp. Chúng tôi cố gắng không bắt Clary, con gái chúng tôi, phải đi học thêm nhiều quá bởi vì cháu về nhà sau 18 giờ 30 tối, rồi đến 20 giờ thì lại phải đi làm bài tập cho đến nửa đêm.
Chương trình học ở trường và học thêm rất nặng để có được tối đa kiến thức. Sarah, sinh viên 21 tuổi, tỏ ra không tin tưởng vào kiểu giảng dạy, học hành như vậy.
Người ta quá chú trọng đến kết quả và ít quan tâm đến phương pháp. Thế cũng tốt vì hệ thống giáo dục đào tạo ra những công dân làm việc có hiệu quả. Nhưng mặt trái của hệ thống này là những đứa trẻ không theo kịp nhịp độ học hành sẽ bị gạt ra bên lề.
Hậu quả là một số học sinh ngay từ tiểu học đã bị stress, trầm cảm. Tháng 5 năm 2016, một học sinh 11 tuổi đã tự tử vì có một môn thi chỉ đạt điểm trung bình.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề 100 năm ngày sinh của nữ hoàng nhạc jazz Ella Fitzgerald, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Nếu còn sống, Ella Fitzgerald năm nay sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 100. Lúc sinh tiền, Ella từng được mệnh danh là đệ nhất phu nhân hay là nữ hoàng nhạc jazz. Bà thật xứng đáng với danh hiệu này nhờ một chất giọng thiên phú với âm vực trên 3/8, nhờ có lỗ tai cực kỳ bén nhạy. Cho dù bản nhạc có khó cách mấy, chỉ cần nghe qua một lần là nhập tâm và hát lại được ngay. Thế nhưng, nếu chỉ trông cậy vào hai năng khiếu này mà thôi, thì chưa chắc gì Ella Fitzgerald đã thành công để rồi được công nhận như một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của dòng nhạc vocal jazz. Ella Fitzgerald lên ngôi nữ hoàng phần lớn là nhờ vào nỗ lực của chính bản thân mình qua việc trao dồi với các bạn đồng nghiệp, học hỏi nơi các bậc đàn anh.
Actually, I haven't been that far away from music because I've been studying, trying to do some things. Get arrangements together for coming back overseas. I feel like a different person when I'm working.
Sự nghiệp của Ella Fitzgerald khởi đầu trong khó khăn và không gặp thành công nhanh như mong đợi. Xuất thân từ một gia đình nghèo, nguyên quán ở bang Virginia, Ella Fitzgerald không được học hành tới nơi tới chốn. Mồ côi mẹ từ thời niên thiếu, Ella còn bị cha dượng hành hạ bạc đãi. Bà thường xuyên trốn học và từng sống một thời gian trong viện cô nhi. Từ lúc còn nhỏ, Ella đã ôm ấp giấc mộng sân khấu, nhưng bà muốn trở thành diễn viên múa chứ không phải là ca sĩ. Năm 17 tuổi, bà tham gia một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới dành cho giới nghiệp dư. Ban đầu bà ghi danh vào nhóm thi múa, nhưng vì bị các thí sinh khác chèn ép bắt nạt, cho nên vào giờ phút chót, bà chuyển qua nhóm thi hát. Kết quả là Ella đã giành lấy hạng nhất cuộc thi, và nhờ vào thành công bước đầu này, mà bà được tuyển làm ca sĩ cho một dàn nhạc jazz. Trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, Ella Fitzgerald đã ghi âm một số bài hát ăn khách vào năm 1935, nhưng giọng ca của bà vào lúc đó vẫn chưa vững vàng sâu sắc. Mãi tới hơn 5 năm sau, khi bà được nghe và biểu diễn với các nghệ sĩ cùng thời như Dizzy Gillespie hay Charlie Parker, thì lúc đó bà mới khám phá cái sở trường hát điệu swing của mình. Ella Fitzgerald còn có biệt tài ứng khẩu biến tấu, chuyên biểu diễn cách hát độc âm linh hoạt. Trong giai đoạn hát solo, tài nghệ của Ella Fitzgerald thực sự chín mùi vào những năm 1945-1947. Những bài hát ghi âm vào thời này cho thấy là nhờ vào công lao mài dũa mà một tài năng ban đầu chỉ là một phiến đá thô, sau đó lại trở thành một viên ngọc huyền quý hiếm.
Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. Cause I cried, I cried, I cried a river over you. Cause I cried, how I cried over the river.
Trong quyển sách nghiên cứu đề tựa History of Jazz, nhà phê bình Mark C. Gridley đã nhận xét rằng thành công của Ella Fitzgerald một phần là cũng nhờ vào sự dìu dắt, hướng dẫn của ông bầu Norman Granz. Đây là giai đoạn bà ghi âm nhiều ca khúc có tầm ảnh hưởng lớn, và nhờ vậy mà tên tuổi của Ella mới vươn lên hàng đầu. từ năm 1955 trở đi và trong vòng nhiều thập niên liền, giọng ca Ella Fitzgerald tung hoành trên vòng trời nhạc jazz mà hầu như không có đối thủ. Sự nghiệp của bà kéo dài trong gần 6 thập niên và có dấu hiệu sa sút từ đầu những năm 1980 trở đi. Ella Fitzgerald ghi âm những bản nhạc cuối cùng vào năm 1991. Chứng bệnh tiểu đường càng trở nên trầm trọng, khiến cho bà phải đau đớn khổ sở trong những năm tháng cuối cuộc đời. Bà mất vào năm 1996, hưởng thọ 79 tuổi. Ella Fitzgerald đã vĩnh viễn ra đi, để lại một di sản khổng lồ về số lượng ca khúc, ghi âm cho khoảng 70 album, trong khá nhiều thể loại khác nhau. Lúc sinh tiền, bà đã đoạt vô số giải thưởng cao quý, trong đó có tới 14 giải Grammy, kể cả giải dành cho giọng ca nhạc jazz, trình diễn xuất sắc, album hay nhất và giải thành tựu trọn đời.
Well, in our program, we sort of do a mixture, a lot of old songs and some jazz and today's sound.
Di sản của Ella Fitzgerald còn khá đồ sộ về mặt dấu ấn và phong cách biểu diễn. Theo lời nhà phê bình Michel Conta, lúc sinh tiền, Ella Fitzgerald đã tạo ra khuôn thước cho cách hát nhạc jazz mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai sánh bằng. Ngoài giọng ca trong sáng, Ella Fitzgerald còn có lối phát âm nhã chữ, giúp cho mỗi ca từ được tròn vành, rõ nét. Lối hát như thể tách rời từng chữ ấy, giúp cho bài ca trở nên sinh động và dễ hiểu, một cách diễn tả đầy ngẫu hứng, nhưng vẫn luôn tôn trọng giai điệu. Ella chỉ biến tấu tung hứng với nhạc sĩ chỉ khi nào điều đó làm cho ý tứ của ca khúc thêm sâu sắc. Theo nhà phê bình Michel Conta, bất cứ ai không biết phải chơi đàn như thế nào để diễn đạt cho vừa ý người soạn nhạc, thì họ chỉ cần nghe qua cách hát của Ella Fitzgerald là họ sẽ hiểu ngay. Trong những năm tháng cuối đời, Ella thường nói, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bà chính là lúc bà được đứng trên sân khấu. Đến khi bà bị mù đôi mắt và bị cụt đôi chân do bệnh tiểu đường, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để được đứng trên sân khấu một lần nữa, để cất tiếng hát cho tới giây phút lâm chung, để vang giọng ca cho tới hơi thở cuối cùng.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Why do I love Paris?
thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại phóng sự của Thanh Phương về triển lãm Le Bourget, những chân trời mới trong ngành hàng không không gian, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
64 ngày dành riêng cho giới chuyên nghiệp và báo chí, ngày 23 tháng 6, 2017, triển lãm hàng không và không gian Le Bourget lần thứ 52 bắt đầu đón tiếp công chúng cho đến ngày 25 tháng 6. Năm nay, lần đầu tiên triển lãm Le Bourget dành riêng một khu để giới thiệu những sáng chế mới trong ngành không gian và hàng không. Khu này được đặt tên là Paris Airlab. Paris Airlab nằm trong gian triển lãm Concorde của Bảo tàng Hàng không và Không gian, nơi trưng bày chiếc máy bay siêu âm này đã đi vào huyền thoại Concorde. Trong gian triển lãm rộng đến hơn 2.000 mét vuông này, không chỉ có những tập đoàn hay cơ quan lớn trong ngành không gian, hàng không, mà còn có cả những công ty khởi nghiệp, chẳng hạn như những công ty khởi nghiệp Pháp tập hợp trong một nhóm có tên là VR Production, chuyên về lĩnh vực thực tế ảo. Có mặt tại Paris Airlab, một đại diện của VR Connection giới thiệu về máy mô phỏng lái trực thăng do họ thiết kế.
Pour Le Bourget, on a créé spécialement pour cette occasion un simulateur de pilotage d'hélicoptère. Donc on a
riêng cho triển lãm Le Bourget, chúng tôi đã chế tạo ra máy mô phỏng lái trực thăng này, tái tạo toàn bộ các cảm giác trong buồng lái dựa trên một cái ghế đặc biệt có 6 trục. Ngồi trong buồng lái, chúng ta sẽ cảm nhận mọi sự chuyển động của trực thăng rất giống như thật. Về nội dung thì chúng tôi thiết kế một giao diện thực tế ảo với toàn bộ các bộ phận điều khiển trực thăng, không chỉ làm cho chúng ta có cùng những cảm giác của một phi công lái trực thăng, mà máy mô phỏng này còn tạo ra những hình ảnh như thật ở bên ngoài buồng lái và tạo ra những tình huống như chúng ta đang lái trực thăng thật vậy. Dự án này sẽ được thương mại hóa trong vài tháng tới. Chúng tôi hiện đang thảo luận với các nhà công nghiệp để tung ra thị trường. Máy mô phỏng lái trực thăng này sẽ được sử dụng trong lĩnh vực dân sự lẫn quân sự và cả trong lĩnh vực giải trí. Vì ở Pháp hiện nay có rất nhiều phòng thực tế ảo nằm rải rác khắp nơi. Chúng tôi sẽ đưa máy mô phỏng lái trực thăng này vào thị trường giải trí đó để người sử dụng tận hưởng trải nghiệm này.
Il y a des salles de réalité virtuelle qui ont ouvert un petit peu partout en France sur lesquelles on pourra se positionner pour permettre aux utilisateurs de jouir de cette expérience.
Máy mô phỏng lái trực thăng này là một phần của lĩnh vực kỹ thuật số và những ứng dụng mới trong ngành hàng không và không gian, theo lời đại diện của VR Connection.
Je pense que dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, c'est une technologie qui est indispensable.
Tôi nghĩ là trong lĩnh vực hàng không và không gian, đây là một công nghệ rất cần thiết vì có rất nhiều khâu đào tạo và tập luyện không thể được tiến hành trên không, và nhất là trong không gian, mà phải cần đến kỹ thuật thực tế ảo, không cần dùng đến vật liệu nào, không gây nguy hại cho người được đào tạo và thực tập.
Paris Airlab còn là nơi giới thiệu những máy bay của tương lai, và vào đây thì khách tham quan sẽ trầm trồ thán phục trước một kiểu xe bay y như trong phim khoa học giả tưởng. Thật ra thì chiếc xe bay của công ty Slovakia Aeromobil chưa hẳn là những chiếc xe bay đi bay lại bên trên các đường phố như chúng ta thấy trong phim, mà là những chiếc xe chạy bình thường trên đường, nhưng có thể chuyển đổi thành máy bay để bay từ sân bay này đến sân bay kia. Ông Hugues Le Cardinal, một đại diện của công ty Aeromobil, giải thích.
C'est pas de la science-fiction parce que c'est une réalité. Aeromobil est une société slovaque qui a déjà fait voler 3 prototypes. Notre premier prototype a volé en 2010. C'est quand même il y a 7 ans.
Đây không phải là chuyện khoa học giả tưởng mà đã là thực tế. Aeromobil là một công ty của Slovakia đã cho bay thử 3 mẫu xe bay. Mẫu xe đầu tiên đã bay từ năm 2010, tức là cách đây 7 năm rồi. Và chúng tôi đã thiết kế chiếc xe mà ông nhìn thấy trước mặt ông. Đây là một chiếc xe đáp ứng được những tiêu chuẩn, những quy định ngành hàng không lẫn ngành xe hơi. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là làm sao chiếc xe này được chứng nhận là một máy bay và được đăng ký như là xe hơi vào khoảng năm 2019. Chúng tôi dự trù sẽ bắt đầu sản xuất ngay từ năm đó để có thể giao những chiếc đầu tiên vào năm 2020. Như vậy là khác với những dự án khác, chỉ chế tạo những mẫu xe bay mang tính chất nghiên cứu, chúng tôi không còn trong giai đoạn thử nghiệm nữa, mà đã chuyển hẳn sang giai đoạn thiết kế, đăng ký và sản xuất. Chiếc xe bay này là giải pháp di chuyển cho những đoạn đường dài khoảng 700 km. Nếu đi bằng xe bình thường thì rất lâu, đi bằng máy bay nhỏ thì nhanh hơn nhiều, nhưng khi đáp xuống sân bay nhỏ, ta lại phải tìm mướn một chiếc xe, mà sân bay nhỏ thường nằm ở những nơi hẻo lánh, không dễ gì mà kiếm được xe. Chiếc xe bay mà chúng tôi thiết kế rất phù hợp cho những đoạn đường dài khoảng 700 km, cụ thể là chúng ta lái xe này đến sân bay, rồi chuyển xe hơi thành máy bay, tức là mở hai cánh bay và cánh quạt ra, rồi cất cánh. Sau khi đáp xuống sân bay kia, chúng ta lại chuyển máy bay trở thành xe hơi, rồi lái tới điểm đến. Đây là một phương tiện giao thông mới, và hiện giờ thì cơ sở hạ tầng chưa hoàn toàn phù hợp với phương tiện mới này. Nhưng công ty Aeromobil của chúng tôi nghĩ tới khả năng là trong những năm tới, dọc theo các xa lộ người ta sẽ xây phi đạo dài khoảng 400 mét để loại xe mới này cất cánh và hạ cánh.
Nhưng chiếc xe bay được trưng bày tại triển lãm Le Bourget chỉ là khởi đầu cho những dự án khác của công ty Aeromobil trong tương lai, như lời ông Hugues Le Cardinal.
Alors le premier véhicule que vous voyez effectivement c'est un véhicule de deux places. On va en construire.
Chiếc xe trước mặt chúng ta là chiếc hai chỗ. Chúng tôi sẽ sản xuất khoảng 500 chiếc như vậy. Giá của nó vẫn còn khá đắt, nhưng bên cạnh đó chúng tôi dự trù chế tạo những chiếc có kích thước lớn hơn, phù hợp hơn với việc di chuyển trên đoạn đường 700 km. Ngoài ra, để sử dụng loại xe này, ta phải có bằng lái xe và bằng lái máy bay. Trong tương lai, chúng tôi còn dự án chế tạo những xe bay tự động và hiện nay đã có rất nhiều công nghệ về máy bay không người lái. Cái này thì còn là chuyện khoa học giả tưởng và hiện giờ tôi nghĩ là chưa chắc có ai sẵn sàng ngồi trên chiếc xe bay tự động, bấm nút để nó tự cất cánh và hạ cánh. Nhưng nên nhớ rằng trong ngành chế tạo xe hơi, người ta đang phát triển ngày càng nhiều kiểu xe tự động mà trong vài năm nữa chúng ta có thể sử dụng được.
Sont en train de concevoir plein de systèmes bah, qui seront à notre disposition dans quelques années qu'on pourra utiliser.
Đến với Paris Airlab, khách tham quan cũng sẽ có dịp tìm hiểu những phát triển mới trong ngành không gian, chẳng hạn như qua dự án Antaia, tức là dự án của châu Âu phóng vệ tinh nhỏ với chi phí rất thấp, một dự án đáp ứng rất đúng nhu cầu hiện nay. Dự án được thực hiện bởi cơ quan ODERA, một cơ quan thuộc Bộ Quân lực, tức là Bộ Quốc phòng Pháp. Ông Gérard Ordono, giám đốc chương trình phóng vệ tinh của ONURA cho biết.
Depuis quelques années, l'espace connaît un changement assez important et voit apparaître.
Từ mấy năm qua, đã có nhiều thay đổi lớn trong ngành không gian với sự xuất hiện của rất nhiều vệ tinh cỡ nhỏ, cho nên rất cần phải giảm chi phí phóng vệ tinh qua việc thiết kế các hệ thống có thể sử dụng lại được. Có nhiều cách để sử dụng lại các hệ thống phóng vệ tinh, chẳng hạn như qua hệ thống SpaceX của Mỹ, nhưng trong khuôn khổ dự án của Pháp, chúng tôi phát triển những giải pháp khác thông qua dự án Altair, chế tạo một hệ thống phóng vệ tinh với tầng 1 là một máy bay tự động có thể sử dụng lại được, và tầng thứ 2 là tên lửa cổ điển. Nhưng hệ thống này gây rất ít ô nhiễm, vì với việc gia tăng phóng vệ tinh, chúng ta cũng phải chú ý đến tác động môi trường.
Còn theo lời cô Julie Govic-Ledoga, nhà khoa học của ONURA, thì chưa tới 10 năm nữa, hệ thống phóng vệ tinh nói trên sẽ được đưa vào sử dụng.
Au niveau du projet Altair, l'idée c'est de viser une mise en service aux alentours des années 2025.
Trong khuôn khổ dự án Altair, chúng tôi dự trù là sẽ đưa các cái hệ thống phóng vệ tinh đó vào hoạt động khoảng năm 2025. Hiện tại chúng tôi đang trắc nghiệm tính kinh tế của dự án để từ đó tiến hành lập kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu thị trường để có thể tung ra thị trường. Vào năm 2025, chúng tôi thực hiện dự án này cùng với 7 đối tác châu Âu như là Piaggio của Ý, SpaceTech của Bỉ, Đại học Bách khoa ở Zurich của Thụy Sĩ, Namo ở Na Uy. Ở Pháp thì chúng tôi cộng tác với cơ quan nghiên cứu Bertin và Trung tâm Nghiên cứu Không gian Quốc gia CNES. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác này, hệ thống phóng vệ tinh mới được đưa vào sử dụng.
Puisse poursuivre le projet par la suite si on a une mise en service effective.
Điểm đáng chú ý là khu Paris Airlab được đặt kế bên một khu dành cho các chương trình đào tạo về ngành hàng không và không gian, tiếp đón những bạn trẻ muốn đến tìm hiểu về những cơ hội học tập và làm việc trong hai ngành ngày càng phát triển mạnh, đó là không gian và hàng không.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc lo ngại Hoa Kỳ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự ảnh hưởng đến Biển Đông. Tại Syria, quân đội chính phủ mở đợt tấn công tái chiếm tỉnh Daejeon từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Barack Obama đã biết Putin ra lệnh cho tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi xin phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây, góc vườn âm nhạc và tiếp theo là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.